This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ, chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Và tính xin được chào Tiến Dũng đang có mặt trên đường live của đài. Hôm nay bạn có khỏe hay không nè Tiến Dũng?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào anh Hoàng Tính. Cảm ơn anh Tiến Dũng lúc nào cũng khỏe. Không biết Hoàng Tính có khỏe không, giọng sáng nay khàn khàn vậy.
Không nói cái câu này nó hơi mâu thuẫn nha. Lúc nào cũng khỏe không được. Cái lúc khỏe là lúc không. Giống như mình.
Lúc nào cũng khỏe, lúc bệnh thì không có nói. Lên đài, nhưng lúc nào lên đài lúc nào cũng khỏe.
Vâng, thưa quý vị. Anh em của chúng tôi nói đùa một vài câu trước nha quý vị. Hoàng Tính cũng rất là khỏe. Chắc chắn là hy vọng rơi thời với cái thời tiết này thì nhìn thấy nó cũng lãng mạn lắm phải không bạn ha, mưa xong rồi
dạ,
bắt đầu là mặc dù mà chúng ta có đi exercise không được nhưng mà chúng ta nhìn ở từ trong nhà mà nhìn ra ngoài nhìn thấy nó mưa rơi ướt át như nọ nhìn thấy nó cũng hấp dẫn đó chứ bạn.
Dạ thì cái nhìn cái tùy theo đó là, gọi là cảnh người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Nếu anh Hoàng Tính vui thì trời có bão mà kia cũng vui, mà anh có buồn mà trời có xuân nở hoa anh cũng vẫn buồn. Như ngày hôm nay tôi nói rằng thị trường chứng khoán một màu đỏ thiệt là buồn cái thưa vị. Hiện tại về Dow Jones nó rớt đến 73 điểm, con số hiện tại là 17.713 điểm, và Nasdaq thì rớt 6 điểm, con số hiện tại là 4.941 điểm. S&P 500 thì rớt 4 điểm, con số hiện tại 2.092 điểm, thì nốt 15 là 1.81%. Dầu thô thì giảm khá tốt, hiện tại chỉ còn có 47.93 xu cho một thùng dầu thô. 1 euro hiện tại đã được 1.12 xu, chỉ có Mỹ kim đồng giá trị đô la lên, thưa vị, tất cả một số đều xuống. Vàng thì giảm 1.50 xu, hiện tại 1 ounce vàng là 1.215.70 xu. Và với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 2.77%, tuần rồi cao nhất là 3.66%, lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 2.77%, tuần rồi cao nhất là 3.03%. Ở Việt Nam thì một Mỹ kim mua vào là 22.410 đồng, bán ra là 22.480 đồng. Vàng thì mua vào là 33.330.000 đồng cho một lượng và bán ra là 33.410.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên thì có liên quan đến bà chủ tịch quỹ dự trữ liên bang, tên bà Janet Yellen. Chúng ta cũng biết rồi, tuần lễ vừa rồi, ngày thứ sáu đó, cuối tuần vừa rồi đó, thì bà đã lên tuyên bố, tức là đã address to the nation cũng như là tất cả trên thế giới, là cái tiền lãi suất của federal, của liên bang sẽ nâng lên, tức là sẽ rate lên vào cái coming month, tức là tuần lễ rồi đó, là ngày thứ sáu 27 tây tháng 5, thì bây giờ là ngày đầu tiên, the first day of June, tức là không biết cái đồng hồ đang tích tắc, thị trường chứng khoán cũng có phần đi xuống vì không biết rằng ngày nào, giờ nào, lúc nào là cái lãi suất sẽ nâng lên. Cái điều đó cũng làm cho khó chịu lắm, vàng cũng ảnh hưởng, rồi thị trường chứng khoán cũng ảnh hưởng nữa. Mà chúng ta cũng nhớ những ngày qua thì không phải những người trong về thị trường chứng khoán, tức là về Wall Street không thích bà này lắm, mà ngay cả những người mua vàng hay là bán vàng cũng không thích lắm nữa. Vì khi mà bà chưa kịp tuyên bố một lời nào, chỉ cần lên hăm he thôi đó, là hình như không phải riêng về Hoa Kỳ mà cả thế giới đều náo động, kính thưa quý vị. Và không biết rằng từ đây cho đến cuối tháng 6, khi nào là cái tuyên bố của bà, lãi suất sẽ bắt đầu tăng lên. Bản tin kế tiếp thì liên quan đến General Mills. Quý vị nào mà thường mua bột mì đó, hay là tất cả lại làm bánh hay vân vân, thì chúng ta nên thận trọng vì ngày hôm qua, cái công ty General Mills này đã tuyên bố thu hồi khoảng 10 triệu pounds cái bột mì, và cái bột này có cơ hội ảnh hưởng về E. coli, và có khoảng 20 triệu bang đã bị ảnh hưởng. 10 triệu pounds, một con số khổng lồ, thưa quý vị. Và họ nói rằng cái bột mì này đó, quý vị có ăn chín thì không sao hết, làm bánh mì, nướng bánh mì hay là anything. Nhưng có những người dùng bột mì để rải lên một cái lương thực như bánh hay là kẹo vân vân để cho nó không có được dịch bị dính đó, thì họ khuyên rằng nên cẩn thận. Nếu quý vị mà ăn cái đó thì nên trả lại, ăn sống đó. Còn quý vị cook thì không sao hết. Họ nói rằng có khoảng 38 người từ từ tháng 12 cho đến ngày 3 tháng 5 đó đã nhập viện vì ảnh hưởng cái con E. coli này. Và qua khi mà họ ăn bột mì, cái thú vị về quý vị nên nhớ, quý vị nên cẩn thận, nếu mà quý vị có trộn bột mì làm bánh đó, xong rồi rửa tay cẩn thận rồi bỏ vào nướng thì không sao hết. Một bản tin kế tiếp, bản tin khá quan trọng. Rồi sáng nay Tiến Dũng và anh Hoàng Tính cũng có nói sơ sơ về cái vấn đề thanh thiếu niên ngày hôm nay. Quý vị có con em chúng ta, cái lớp 12, senior, đang học lớp 12 đó, thì chúng ta bắt đầu chuyển qua freshman, tức là đại học. Và điều mà quan trọng nhất không phải riêng về gia đình, nhưng mà khi bản tin này đưa ra đó là cả nước Hoa Kỳ, những người làm cha làm mẹ rất là hoang mang. Khi mà họ một thống kê đưa ra đó, có khoảng 703.759 học sinh full time trong tổng số 9 triệu học sinh hiện tại bây giờ ngồi trong ghế nhà trường đã bị nghiện cái chất marijuana mà Việt Nam mình nôm na gọi là cần sa đó quý vị. Trong khi đó thì có khoảng 195.000 trong tổng số 2 triệu học sinh về part time đã bị nghiện cái chất này. Và họ đưa ra trung bình mỗi ngày đó, average là khoảng 1.299 em the first time, tức là lần đầu tiên trải nghiệm cái kinh nghiệm về hút marijuana như thế nào, tức là hút cần sa đó. Và trong khi đó thì khoảng 153 học sinh part time đã trải nghiệm về cái cần sa nó như thế nào. Theo con số gọi là thống kê đưa ra đó, họ theo dõi sát những cái em học sinh tuổi từ 18 đến 22, tức là chuẩn bị ra trường, thì họ nói là gần như 2 triệu em học sinh full time, tức là khoảng 22.2% đó, là dùng cần sa bất hợp pháp vào tháng vừa rồi. Tức là 2 million college students là đã use cần sa bất hợp pháp vào past month, tức là tháng vừa rồi. Trong khi đó, những em học sinh và part time đó là khoảng 448.000 em là dùng cần sa, tức là chiếm 22.5% trên tổng số là 2 triệu em, tức là hồi tháng vừa rồi đã dùng cần sa bất hợp pháp. Hiện tại bây giờ họ nói rằng nước Hoa Kỳ đó, trong 9 triệu em học sinh về học full time đó, là có khoảng 6% trong số 9 triệu này đã dùng cần sa bất hợp pháp vào năm vừa rồi. Tức là những em này đã dùng cần sa để bị bắt. Rồi khoảng 3.8% trong tổng số 2 triệu em part time là đã dùng cần sa bất hợp pháp cái năm vừa rồi, past year. Và theo con thống kê nữa đó là họ nói rằng có khoảng 1.200.000 em học sinh học full time, là total population là khoảng 9 triệu em, là uống rượu, nghiện rượu. Cái điều này thì cho thấy rằng khi mà các em tập tành uống rượu trước đã, khi mà cái tuổi mà 15, 16, 17, 18 đó, các em trải nghiệm được cái sự uống rượu, nó có thể nó vui thú khi mà thấy gia đình hội họp với nhau uống rượu, cười nói vui vẻ, các em thấy làm hiếu kỳ. Đợi cái tuổi mà khoảng 21 tuổi đó thì bắt đầu uống rượu. Có những em 18 tuổi hay là 19 tuổi bắt đầu bước vào ghế nhà trường đó, thì những người bạn đi trước mua rượu cho uống. Mà chúng ta nên nhớ, khi họ uống rượu rồi họ không có control được cái lý trí, ngay cái hành động của họ nữa. Mà khi uống rượu thì mời thuốc thì họ lại hút, như giả hạn như cần sa. Vì thế họ nói rằng cái giới phụ huynh ngày hôm nay đó cần quan tâm nhiều hơn con em mình trước khi mà đã giao các em này cho nhà trường hoặc là lên ghế nhà trường. Khi chúng ta ở high school thì rất là dễ, các em có bạn bè trẻ với nhau, rồi các em sẽ ngồi chung một cái lớp lớn như vậy, ngồi mỗi ngày một lớp thôi, bạn bè nha, thì có thể hành vi các em sẽ bị phát hiện, hay là các em vẫn còn sợ, chưa biết. Nhưng mà khi các em lên đại học rồi đó, thì quyền tự do của em rất là nhiều, rảnh rỗi, ngồi trong dorm hay là ở apartment vân vân, thì không có sự quản lý cho mẹ, vì các em rất là dễ ảnh hưởng. Họ cho biết rằng thống kê đưa ra đó, trong 2 triệu em học sinh part time đó, có 240.000 em mỗi ngày phải uống ít nhất một lần về rượu. Trong khi đó thì 2.179 em full time thì ít nhất một ngày phải uống một lần rượu. Và chúng ta thấy rõ ràng là con số này nó số cao, chứ không phải là con số thấp, thưa quý vị. Khi mà uống rượu rồi đó thì các em dễ dàng tiếp xúc với cần sa, ma túy vân vân. Cái điều quan trọng nữa đó là làm cho nhiều người phụ huynh ngày hôm nay càng quan tâm nữa đó, là đến 24 tiểu bang hiện tại bây giờ buôn bán hút cần sa tự do. Mà rất may mắn Texas chúng ta chưa có bị, mà thậm chí những cái tiểu bang gần gần cũng chưa có nữa. đa số những tiểu bang ở bên vùng Đông Bắc, trong đó cộng thêm Washington DC cũng là một trong những thành phố hiện tại bây giờ cũng là legal cho cái marijuana, tức là cần sa. Và một lời nhắn nhủ của cái người mà làm research này đó, survey đó, họ nói cái điều quan trọng nhất là cái sự giáo dục của gia đình và sự theo dõi quan tâm. Chúng ta làm việc cực nhọc lắm đó, nhưng mà khi tiền chúng ta save đó để cho con em chúng ta thay vì đi học thì lại cho con em chúng ta, phải nói rằng chúng ta phải dùng cái tiền đó giúp cho nó vượt qua những cơn nghiện ngập, hoặc là giúp cho nó tránh đi cái tù tội nữa. Quý vị nên nhớ, tiền chúng ta làm thì khó, nhưng mà giúp cho con em chúng ta thành người mà không ảnh hưởng những cái chất mà Dũng vừa mới nói đó, nó càng khó hơn nữa, quý vị. Hy vọng rằng khi mà nghe bản tin này, quý vị là có em nhỏ nhỏ khoảng tuổi người chuẩn bị vào ghế đại học đó, thì chúng ta nên quan tâm cũng giáo dục trước cho các em biết rằng đây là một chất nghiện chết người, quý vị. Rồi bản tin kế tiếp thì liên quan đến cái airbag Takata. Tiến Dũng cũng đã nói bản tin này nhiều lần, nhưng mà hôm nay không phải là nó riêng về cái airbag mà nó gây chết người không. Nhưng mà mua xe hiện tại bây giờ, theo như Bộ An toàn Giao thông Vận tải đưa ra đó, thì họ nói rằng hiện tại bây giờ trên thị trường có 4 cái hãng xe vẫn còn dùng cái airbag này. Vì cái recall này nó sẽ kéo dài từ đây cho đến năm 2018 để sửa chữa tất cả thay, tất cả những cái airbag nào đang bị defect. Trong đó cái xe đầu tiên là Toyota vẫn còn dùng cái airbag này. Fiat Chrysler cũng còn dùng, Volkswagen cũng còn dùng, Mitsubishi cũng còn dùng, tức là 4 hãng xe lớn này vẫn hiện tại đang vẫn còn dùng cái airbag Takata. Nhưng mà hy vọng rằng khi mà bán cái xe này ra đó thì những airbag đó đã được sửa chữa rồi, thưa quý vị. Và bản tin kế tiếp thì liên quan đến Airline, tức là United Airlines. Năm ngoái đó thì before Christmas thì cái hãng máy bay này nói rằng họ sẽ cho ăn food miễn phí. Chúng ta đi lên đó thì họ ngồi, họ sẽ phục vụ food rồi. Những người nào đi trước 9 giờ 45 AM, tức là họ sẽ cho chúng ta ăn điểm tâm, Trout Waffle hay là Dutch Caramel Filled Waffle, vân vân. Thì hôm nay họ nói rằng họ sẽ cho ăn thêm nữa những cái món lạ hơn. Quý vị có thể chán về những cái Trout Waffle, vân vân, thì họ sẽ giúp cho chúng ta những cái gọi là thay đổi khẩu vị đó, là pretzel. Trong đó có những cái sesame stick là nhớ cái cây dài dài mà của đại hàng làm đó. Đó là những cái món ăn mới thay đổi khẩu vị mới đi máy bay hãng United Airlines trước 9 giờ 45 sáng. Và đây là hãng máy bay đứng lớn thứ ba thế giới mà cho chúng ta được cái menu mà ăn gọi là hình như là cũng không hấp dẫn lắm, nhưng mà cũng giúp chúng ta vui vui. Bản tin kế tiếp thì bản tin buồn cười là nói về cái phone. Quý vị thường mua phone thì chúng ta thấy là cái phone iPhone hay là Samsung là good rồi, nhưng mà không biết nó có an toàn hay không. Thì hãng điện thoại Sirens mới đưa ra một cái điện thoại gọi là an ninh cấp độ quân sự, thưa quý vị, gọi là tuyệt mật. Và hiện tại bây giờ cái phone này, hình như những người intelligence agency đang dùng cái phone này, nó có thể dùng cái phone này, chúng ta dùng nó encrypt đi những cái mật mã chúng ta, hay là những cái email, những cái gì chúng ta gửi ra nó sẽ thay đổi khi mà gửi qua bên người bên kia. Rồi đồng thời nó có một cái remote control để chúng ta lock cái phone khi ta ở từ xa, hay cả wipe cái phone để mà đánh vào cái thông tin từ xa, giống như cái đồng hồ và cái phone vậy đó. Và cái phone này thực sự là họ nói rằng cái phone này là extremely security, tức là nó rất là bảo mật, và cái giá nó rất là rẻ, khoảng 14.000 cho một cái. Vị nào mà có gọi là sợ bị thông tin cá nhân bị ăn cắp đó, hay là làm việc gọi là chức vụ cao CEO đó, thì chúng ta mua cái phone này. Nhưng mà nghĩ rằng cái phone mà khó hack nhất, khó lấy thông tin nhất là cái phone cùi bắp mà Tiến Dũng và Hoàng Tính đang xài, tức là chúng ta không có lên mạng được, cũng không có hack được, thưa quý vị. Trở lại Hoàng Tính.
Cái phone tới 14.000 bạc, mắc dữ.
em xài cái phone có 14 đồng rồi, không sao hết. Anh xài cái phone đó thì nó đâu có lên mạng được đâu, bạn cấp thông tin. Vậy chúng ta thấy càng ngày nó càng phải là nó lợi dụng những cái chuyện này mà họ đưa ra, và nó rằng nó rất là buồn cười.
Đúng vậy. Bây giờ nếu mà tôi nói là tôi muốn bảo mật. Tại sao bảo mật? Tại vì tôi có 10.000 đồng, tôi sợ bảo mật thôi. Giờ mình mua cái phone nó 14.000 rồi xong. Vâng, thưa quý vị, có rất là nhiều những cái điều mà trái khoái trong cái kỹ thuật hay hoặc là cái khoa học, những cái mà mới nhất mà chúng ta đang hưởng thụ, thì chúng ta thấy nó có rất là nhiều những cái quái oăm lắm. Nhưng mà biết làm sao đây, thì hiếu con người mà, thưa quý vị, cái nào sang, cái nào chảnh là sẵn sàng bỏ tiền ra để mua, để xài, đúng không bạn?
Dạ đúng rồi.
Còn cái vấn đề mà chúng ta trước đó một vài bản tin thì Tiến Dũng có nhắc đến trong cái vấn đề mà hút chích này nọ của con em đại học, không phải ngay tuổi đại học, thưa quý vị, theo những cái research trên những cái tờ báo Mỹ mà Tiến Dũng vừa trình bày gửi đến cho quý vị, thì luôn cả khi các em cũng vẫn còn ngồi ở ghế nhà trường ở cấp bậc nhỏ hơn, middle school, high school, có rất là nhiều những cái mà các em dễ bị sa ngã, dễ bị bắt chước theo. Đó cũng là một trong những cái điều mà trăn trở trong cộng đồng người Việt của chúng ta, nhất là quý vị đang làm cha, làm mẹ, đang có con em của cái lứa tuổi choi choi thì rất là lo lắng, hy vọng rằng là chúng ta hãy tìm một cái cách nào đó để tốt đẹp, để mà có một cái lời khuyên với con em của chúng ta, hay một cái cách nào đó để con em hiểu được cái thực sự cái xấu của cái bạch phiến, cái áp phiện, những cái thuốc nghiện của nó như thế nào. Bởi vì chắc có lẽ là như là hai anh em của chúng ta có nói trước đó, thì mình nhớ lại cái hồi xưa này nọ, ai cũng có được một cái khoản dạy khờ, thì quý vị cứ nghĩ đến nếu mà con em của mình dạy khờ, mà dạy khờ ngay tại Mỹ thì cơ bộ cũng hơi khổ, phải không Tiến Dũng?
Dạ vâng, đúng như vậy. Tiến Dũng cũng rất là tha thiết xin quý phụ huynh bên đó, mà ngoài kia mà nghe bản tin này, quý vị có nghe chúng ta từ 18 đến 22 tuổi đó, chúng ta phải theo sát các em. Thay trước đây là 15% thời giờ, bây giờ chúng ta phải bỏ ít nhất là từ 25 đến 30% thời giờ chúng ta để quan sát, để mà giáo dục các em trước khi vào cái ghế trường đại học. Vì trường đại học là phải nói là gần mực thì đen, thưa quý vị, không phải là lúc nào cũng đen, nhưng mà cái sự cám dỗ đó rất là dễ dàng ở trường đại học, thưa quý vị.
Dạ vâng. Chắc chắn là như vậy rồi, và chúng ta phải biết cách để mà lựa lời và nói nha, thưa quý vị. Bởi vì cái tuổi học trò phải gọi là cái tuổi nổi loạn. Nếu mà quý vị nhớ ngày xưa của mình thì quý vị nhớ là bây giờ các em học sinh cũng vẫn như vậy thôi, và tất cả những cái điều của Tiến Dũng nói đều đúng hết nhé, thưa quý vị. Cho nên phải tìm cách để mà chúng ta giáo dục con em của chúng ta trong cái phương diện giao tiếp bên ngoài và những cái chất cấm của xã hội. Cảm ơn bạn đã đến với chương trình ngày hôm nay. Chúng ta sẽ gặp nhau trong lần sau. Mời bạn gửi lời chào nhé.
Dạ vâng, cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều. Cảm ơn quý vị, và không quên chúc quý vị có một ngày thứ tư vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng, cảm ơn quý vị.